Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 16 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đầu tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai làm đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.
Kiến nghị chính phủ sửa đổi nghị định xăng dầu ngay trong quý 2 năm 2023.
Tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games lần thứ tư liên tiếp.
Nhập cư trái phép từ Mexico sang Mỹ giảm mạnh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc sáng 15 tháng 5 tại thủ đô Hà Nội. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về chương trình hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng.
Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định những nội dung sau. Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Ban chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất để đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 bầu phê chuẩn theo quy định tại kỳ họp thứ 5. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Theo chương trình, hôm nay hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước vào ngày làm việc thứ hai.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị chính phủ giải pháp xử lý khó khăn tại 8 dự án BOT hạ tầng giao thông do Bộ quản lý, trong đó đưa ra phương án mua lại một số dự án BOT. Cụ thể, 5 dự án được đề xuất mua lại gồm BOT cầu đường sắt Bình Lợi và cải tạo luồng sông Sài Gòn với 571 tỷ đồng, BOT vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa với 892 tỷ đồng, BOT nâng cấp cải tạo quốc lộ số 91 thành phố Cần Thơ với 1.754 tỷ đồng, BOT Thái Nguyên Chợ Mới và cải tạo nâng cấp quốc lộ 3 dự kiến 2.850 tỷ đồng, BOT nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh qua Đắk Lắk với 745 tỷ đồng. Các dự án này sẽ xóa trạm thu phí sau khi nhà nước bố trí ngân sách mua lại. Ngoài ra, có 3 dự án khác được xem xét tiếp tục hợp đồng và kéo dài thời gian hoàn vốn. Nhà nước hỗ trợ không vượt quá 49% tổng vốn đầu tư.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết cục đã có văn bản yêu cầu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ACV về việc xác thực sinh trắc học, xác thực và sử dụng căn cước công dân, hộ chiếu gắn chip điện tử đối với hành khách đi tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, Thừa Thiên Huế. Thời gian thí điểm sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 13 tháng 6 tới đây.
Dẫn báo cáo mới nhất nền kinh tế Internet Đông Nam Á 2022 của Google và Temasek, Cục Thương mại Điện tử Bộ Công Thương cho biết, tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tiếp tục là quốc gia có quy mô nền kinh tế Internet đứng thứ 3 sau Indonesia và Thái Lan, đạt 23 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Báo cáo này cũng đưa ra dự báo trong giai đoạn 2022 đến 2025, kinh tế Internet Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu tại khu vực đạt khoảng 31% mỗi năm, với quy mô ước đạt 49 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.
Trước diễn biến thời tiết cực đoan vào mùa hè, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị không để thiếu than, thiếu nhiên liệu phục vụ cho sản xuất điện. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện kế hoạch cung cấp điện và cung cấp than phục vụ cho phát điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm cung cấp điện cho đất nước bằng mọi cách, không được để thiếu than, thiếu nhiên liệu phục vụ cho sản xuất điện.
Hàng nghìn doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu vừa làm đơn gửi Thủ tướng, mong nghị định mới về xăng dầu sớm được sửa đổi và ban hành. Các doanh nghiệp bán lẻ đề nghị Chính phủ, Thủ tướng cần lập tổ đánh giá lại nghị định số 95 và việc sửa đổi nghị định cũng cần phải thông qua hội đồng xét duyệt, lấy ý kiến các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp bán lẻ. Doanh nghiệp mong muốn Thủ tướng sớm ban hành nghị định về xăng dầu không trễ hơn quý 2 năm 2023 để giúp cho ngành xăng dầu bước đầu ổn định, hiệu quả, công bằng trong mọi mặt hoạt động kinh doanh và bảo đảm ổn định an ninh năng lượng quốc gia.
Theo khung kế hoạch năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 là trước ngày 25 tháng 5 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5. Bộ cho phép các tỉnh thành xây dựng kế hoạch năm học riêng phù hợp với đặc điểm điều kiện thực tiễn ở địa phương mình, bảo đảm giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học, kỳ 1 18 tuần và kỳ 2 là 17 tuần. Đến thời điểm này, hầu hết các trường đã và đang tiến hành thi hết học kỳ. Theo dự kiến, hầu hết các địa phương, học sinh sẽ có thời gian kết thúc năm học và nghỉ hè muộn nhất là sau ngày 31 tháng 5.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau khi kết thúc đăng ký dự thi, công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi, ra đề thi và chuẩn bị các phần mềm cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023 đang được Bộ và các đơn vị chuẩn bị tích cực, nghiêm túc. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Công an để ra soát hệ thống phần mềm và độ an ninh an toàn trong việc triển khai. Đầu tháng 6, Bộ sẽ bắt đầu triển khai công tác làm đề thi kịp thời cho ngày thi diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ cho biết số người nhập cư trái phép qua biên giới phía Nam của Mỹ với Mexico giảm gần một nửa kể từ khi quy định nhập cư mới được áp dụng vào ngày 12 tháng 5. Nếu như đầu tuần trước số người nhập cư trái phép từ Mexico là hơn 10.000 người mỗi ngày, thì ngay trong ngày đầu tiên áp dụng quy định mới, con số này đã giảm xuống còn 6.300 người. Từ nửa đêm ngày 11 tháng 5 theo giờ Mỹ, chính sách hạn chế nhập cảnh do COVID-19 đã chính thức hết hiệu lực. Thay vào đó là quy tắc mới nhằm tạo ra hệ thống cho phép mở rộng các con đường hợp pháp cho người di cư vào Mỹ, trong khi siết chặt quy định đối với người nhập cư trái phép.
Trong một tuyên bố mới đây, Bộ trưởng Môi trường và Nước và Bộ trưởng Xử lý tình trạng khẩn cấp Australia cho biết, chính phủ nước này sẽ dành 236 triệu đô la Australia, tương đương với 157,2 triệu đô la Mỹ trong thập niên tới, để xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng cảnh báo lũ lụt quốc gia nhằm bảo vệ các cộng đồng khỏi thiên tai. Khoản kinh phí này sẽ được sử dụng để mua và nâng cấp các thiết bị đo lũ, trong đó ưu tiên bang Queensland, một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai.
Bão Moka sau khi đổ bộ vào Myanmar đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản cho người dân ở khu vực bị ảnh hưởng. Cơ quan khẩn cấp Myanmar đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong, 700 người bị thương khi bão Moka quét qua quốc gia này. Lực lượng cứu hộ phải sơ tán khoảng 1.000 người bị mắc kẹt trong khu vực bị ngập nước biển sâu 3,6 mét dọc theo bờ biển phía tây của Myanmar. Ngập cũng đã cắt đứt liên lạc tại nhiều khu vực. Bão Moka là cơn bão có cường độ mạnh nhất từng đổ bộ vào Myanmar trong một thập kỷ qua.
Trung Quốc đang triển khai thí điểm xây dựng văn hóa hôn nhân mới nhằm thúc đẩy phát triển dân số. Chương trình thí điểm sẽ được bắt đầu tại 20 thành phố. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, các dự án sẽ tập trung vào các nhiệm vụ bao gồm thúc đẩy kết hôn và sinh con ở độ tuổi thích hợp, khuyến khích cha mẹ chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái, hạn chế việc tách cưới và các phong tục không phù hợp khác. Các chuyên gia nhận định các biện pháp sáng tạo và chủ động sẽ giúp thúc đẩy bầu không khí thân thiện với việc sinh nở và góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc với nòng cốt là sự phát triển dân số chất lượng cao.
Toyota cho biết dữ liệu về xe của khoảng 2,15 triệu người dùng đã bị công khai tại Nhật Bản trong khoảng một thập kỷ từ tháng 11 năm 2013 đến giữa tháng 4 năm 2023. Vụ việc xảy ra khi Toyota đẩy mạnh kết nối phương tiện để cung cấp các dịch vụ như lái xe tự động và các tính năng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo khác. Những khách hàng bị ảnh hưởng bao gồm những người đã đăng ký dịch vụ T-Connect, cung cấp các tính năng như hỗ trợ lái xe bằng giọng nói AI, kết nối tự động với các trung tâm cuộc gọi để quản lý phương tiện. Những khách hàng của G-Link, dịch vụ tương tự dành cho chủ sở hữu Lexus, cũng bị ảnh hưởng. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin về thể thao đáng chú ý. Trong ngày 15 tháng 5, ngày thi đấu chính thức thứ 10 của SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam đã có một ngày thi đấu ấn tượng với loạt huy chương vàng trong các bộ môn như judo, vật và cờ tướng cùng với bóng đá nữ. Chiều ngày 15 tháng 5, đội tuyển judo Việt Nam góp mặt ở nội dung chung kết 4 hạng cân và tất cả các vận động viên đều thi đấu xuất sắc, qua đó giành thêm 4 huy chương vàng. Đội tuyển vật tiếp tục đón nhận cơn mưa vàng khi các vận động viên liên tiếp giành chiến thắng ở tất cả 6 nội dung chung kết. Trước đó, đội tuyển cờ tướng đã mang về thêm 2 huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.
Điểm nhấn của ngày thi đấu thứ 10 chính là chiến thắng 2-0 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước đội tuyển Myanmar. Quỳnh Như và Thanh Nhã thay nhau lập công để giúp Việt Nam tiếp tục gieo sầu cho đội tuyển Myanmar tại giải đấu năm nay. Chiến thắng này đã đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam viết nên kỳ tích trong lịch sử môn bóng đá nữ tại SEA Games. Đây đã là lần thứ 8 Việt Nam giành chức vô địch, đồng thời thiết lập nên kỷ lục với tư cách là đội bóng đầu tiên giành huy chương vàng ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp.
Như vậy, trong ngày 15 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm 17 huy chương vàng, tiếp tục đứng đầu bảng tổng hợp thành tích toàn đoàn với tổng cộng là 322 huy chương, trong đó có 124 huy chương vàng, vượt xa Thái Lan đứng vị trí thứ 2 với 94 huy chương vàng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin về thời tiết cùng với biên tập viên Tiến Tú. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Hôm nay miền Bắc đón ngày mới với thời tiết nắng sớm. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày toàn khu vực sẽ đạt ngưỡng từ 33 đến 35 độ. Cả Đông Bắc Bộ lẫn các tỉnh thành phố ở khu vực phía Tây đều có những điểm nắng nóng cục bộ. Với khu vực phía Tây Bắc Bộ, nắng nóng cục bộ xảy ra ở Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, nóng cục bộ xảy ra ở Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ với ngưỡng nhiệt 35 đến 36 độ. Thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay trời cũng khá là oi bức với nhiệt độ cao từ 34 đến 35 độ. Không chỉ miền Bắc oi bức từ sớm mà ở miền Trung, trong lúc này suốt từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận cũng đều có nắng mạnh. Nó sẽ làm cho vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Các nơi khác của miền Trung chưa chịu ảnh hưởng của thấp nóng, trời nắng mạnh nhưng nhiệt độ trong ngưỡng cao từ 34 đến 35 độ. Nắng ráo cũng là thời tiết trong khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều ở các tỉnh thuộc Nam Bộ. Vì thế, trong ngày hôm nay, nhiệt độ ở cả miền Đông lẫn các tỉnh miền Tây duy trì ở ngưỡng tương đối cao từ 33 đến 35 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở Tây Nguyên, nắng xuất hiện gián đoạn nên nhiệt độ thấp hơn dao động từ 29 đến 32 độ.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.